cung một người hẳn hoi, làm cho sự huyễn hoặc biến ngay lập tức. Không bao giờ có ai cưỡi con Gitarat, bao giờ nó cũng chỉ hiện lên có một mình. Theo như tôi biết, thì loài yêu tinh chỉ có thể hiện lên thành hình loài vật, chứ không thể hình thành người được. Đây không phải là Gitarat, mà chỉ là một du khách đi đường tắt về Mincot. Ông ta lướt qua tôi lại đi. Được vài bước, tôi ngoái cổ lại, vì nghe có tiếng trượt chân ngã và tiếng kêu, mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Rồi có tiếng ngã đánh huịch một cái, làm chú ý. Cả người lẫn ngựa đều ngã, vì trượt trên mặt băng phủ con đường. Con chó nhảy chồm trở lại, thấy chủ đang bị vướng mắc và thấy tiếng con ngựa hí, nó liền sủa vang khiến đồi núi về chiều vọng lại, tiếng sủa âm vang tương xứng với thân hình to lớn của nó. Con chó đánh hơi quanh người và ngựa, rồi chạy đến chỗ tôi. Nó còn biết làm gì hơn được, vì chẳng còn ai gần đấy nữa mà cầu cứu. Tôi theo con chó đến gần người kỵ sĩ. Lúc này ông ta còn rất mạnh mẽ, nên tôi nghĩ ông ta cũng không bị đau lắm. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi, ông có bị thương không? Hình như ông ta đang nguyền rủa, nhưng tôi không lấy gì làm chắc lắm. Dù sao thì ông cũng đang càu nhàu một câu gì đó, nên không trả lời tôi ngay được. Tôi có thể giúp ông được gì không, thưa ông? Tôi lại hỏi ông ta. Cô phải đứng sang một bên. Ông vừa trả lời vừa nhỏm dậy, mới đầu quỳ đầu gối, rồi sau đứng hẳn lên. Tôi làm theo lời ông. Rồi có tiếng thở phì phò, tiếng chân rậm, tiếng yên cương lách cách kèm theo những tiếng chó sủa vang làm cho tôi phải lùi lại mấy bước. Nhưng tôi không muốn bỏ đi trước khi thấy rõ việc ra sao. Cuối cùng rồi cũng ổn cả. Con ngựa đã nhổm dậy được sau tiếng quát. Pilot, im ngay. Con chó thôi không sửa nữa. Người khách đi đường cúi xuống sờ nắn chân như muốn xem có việc gì không. Hình như ông ta có bị đau vì ông ta ngừng lại ngồi bệt xuống cái bực chỗ tôi vừa đứng dậy. Lúc ấy hẳn tôi đang muốn tỏ ra có ích hoặc ít ra cũng là thích giúp người vì tôi bước lại gần ông ta và bảo. Nếu ông bị thương và cần giúp đỡ, tôi có thể đi gọi một người nào đó ở lâu đài Thornfin hoặc ở xóm Hay. Cảm ơn cô, tôi có thể đi được. Tôi chỉ bị sai khớp chứ không bị gãy xương. Rồi ông lại đứng dậy đi thử. Bỗng ông buột miệng kêu lên một tiếng, ối. Trời chạng vạng tối, nhưng ánh trăng tỏ vằng vặc nên tôi nhìn rất rõ ông ta. Ông khoác một chiếc áo đi ngựa cổ viền lông thú, đính khuy bằng thép. Tuy không nhìn được rõ từng nét tỉ mỉ, nhưng tôi cũng nhận thấy ông ta vóc người tầm thước, ngực khá nở nang, nét mặt lầm lì khắc khổ, vầng trán nặng nề. Đôi mắt và lông mày nhíu lại chứng tỏ ông ta đang bực bội tức giận. Trông ông không còn trẻ trung nữa, nhưng cũng chưa hẳn là đứng tuổi, có lẽ vào trạc 35. Tôi không thấy sợ ông ta, nhưng cũng hơi e dè. Nếu ông ta là một nhân vật thượng lưu trẻ tuổi đẹp trai, có vẻ anh hùng, có lẽ tôi đã không dám đứng đấy mà hỏi những điều trái ý ông. Và tự nhiên ngửa tay xin việc. Trong đời tôi chưa hề nhìn thấy và nói chuyện với một chàng trai trẻ tuổi sinh trai. Tôi đã sẵn có trên lý luận lòng tôn sùng đối với sắc đẹp, sự tao nhã, vẻ hào hoa và sự quyến rũ. Nhưng giả thử tôi gặp một người đàn ông có đủ những tiêu chuẩn đó, thì tự nhiên tôi sẽ thấy những điều ấy không thể nào thích hợp với một chút gì ở người tôi. Và tôi sẽ lánh xa như người ta lánh xa lửa bỏng, chớp lòe hoặc những thứ gì sáng chói mà đáng ghét. Nếu người lạ mặt này thấy tôi hỏi lại mỉm cười tươi tỉnh với tôi, nếu ông ta cảm ơn và vui vẻ từ chối sự giúp đỡ của tôi, thì có lẽ tôi cứ việc bỏ đi và cảm thấy chẳng cần phải quay lại hỏi thêm làm gì. Đằng này vẻ cau có thô lỗ của ông ta lại làm cho tôi thấy dễ chịu. Lúc ông ta ra hiệu cho tôi cứ việc đi, thì tôi lại cứ đứng yên và nói. Nhưng thưa ông, tôi không đành lòng bỏ đi trong lúc trời tối, mà đường thì hẻo lánh thế này, nếu chưa thấy ông ngồi lên được mình ngựa. Nghe tôi nói vậy, người lạ mặt nhìn tôi. Đến bây giờ ông ta mới buồn đưa mắt về phía tôi. Tôi nghĩ chính cô cũng phải ở nhà vào giờ này rồi, nếu nhà cô cũng ở quanh đây. Cô từ đâu đến? Ở ngay phía dưới kia, nhưng dưới trăng sáng thế này tôi chẳng ngại gì về khuya. Tôi sẵn sàng chạy đến Hay tìm người giúp ông, nếu ông bằng lòng, và lại tôi đang cần tới đó để bỏ một bức thư. Cô ở ngay phía dưới kia, có phải cô định nói ở trong cái nhà có những lỗ châu mai kia không? Ông ta chỉ tay về phía lâu đài Thornfin lúc này đắm trong ánh trăng bàng bạc. nổi bật lên mơ hồ trong cánh rừng đen, lù lù một khối trên nền trời Tây.
Vâng, thưa ông.
Căn nhà đó là của ai?
Của ông Rochester.
Cô biết ông ta chứ?
Không, tôi chưa hề gặp ông ta.
Ông ấy không ở đấy sao?
Không.
Cô có thể cho tôi biết ông ta hiện đang ở đâu không?
Tôi không biết.
Hẳn cô không phải là gia nhân ở đó, cô là...
Ông ngừng lời, đưa mắt nhìn cách ăn mặc của tôi. Nó vẫn giản dị như thường lệ, một chiếc áo choàng vải đen và một chiếc mũ trùm cũng màu đen. Chẳng có thứ nào gọi là tạm xứng với người hầu gái của một mệnh phụ. Hình như ông ta đang lúng túng chưa đoán được tôi thuộc loại người nào. Tôi bèn đỡ lời. Tôi là cô giáo dạy trẻ.
À, ra là cô giáo, ông ta nhắc lại. Quái quỷ, thế mà tôi không nhớ.
Ra là cô giáo đấy.
Và ông ta lại nhìn quần áo tôi chằm chằm. Hai phút sau, ông nhỏm dậy bước thử, mặt nhăn lại vì đau đớn.
Tôi không dám nhờ cô đi gọi người giúp, nhưng nếu cô có lòng tốt, tự cô cũng có thể giúp tôi được phần nào.
Vâng, thưa ông.
Cô có cái ô để cho tôi dùng làm gậy chống không?
Không.
Nhờ cô lại cầm lấy dây cương dắt con ngựa lại đây giúp tôi, cô không sợ chứ?
Một mình tôi thì có lẽ tôi chẳng dám mó đến con ngựa, nhưng vì ông ta nhờ nên tôi sẵn sàng vâng lời.
Tôi đặt bao tay lông xuống bệ gạch và tiến lại gần con ngựa cao lớn. Tôi cố gắng nắm lấy dây cương, nhưng con ngựa hung hăng không chịu cho tôi lại gần đầu nó. Tôi cố gắng mãi nhưng không được, đồng thời hai chân trước nó dẫm xuống đất cồm cộp, làm cho tôi sợ chết khiếp. Người khách đi đường đợi và nhìn một lát rồi bật cười. Tôi thấy cô không bao giờ đem được núi lại cho Mahomet, vậy cô còn có mỗi một cách là giúp Mahomet đi tìm núi thôi. Tôi phải yêu cầu cô lại đây vậy.
Tôi lại gần, ông ta nói tiếp.
Xin lỗi cô, vì sự cần thiết bắt buộc tôi phải nhờ đến cô.
Ông ta đặt một bàn tay nặng nề lên vai tôi và tì mạnh vào người tôi. Ông tập tễnh tiến lại gần con ngựa. Nắm được dây cương, ông kiềm chế ngay con ngựa và nhảy lên yên. Sự cố gắng đó khiến ông nhăn mặt đau đớn vì chỗ khớp xương sái bị vặn đi. Ông ta không cắn mạnh vào môi dưới nữa, bảo tôi.
Bây giờ cô đưa giúp tôi chiếc roi ngựa ở cạnh hàng rào kia.
Tôi tìm nhặt chiếc roi.
Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ cô rảo bước đi đến xóm hay mà bỏ thư rồi cố gắng về cho sớm.
Ông thúc cựa gót giày khiến con ngựa giật mình chồm lên rồi lao đi. Con chó chạy theo sau. Thế là cả ba mất hút.
Như rành rành trên cánh đồng hoang bị gió lốc cuốn về nơi xa khuất.
Tôi nhặt bao tay lên và bước đi, sự việc xảy ra đối với tôi thế là xong, đứng về một mặt, mà nói, thì lúc ấy nó là một việc chẳng có gì quan trọng, chẳng có tính chất tiểu thuyết và không có gì thú vị, song nó cũng đánh dấu sự thay đổi trong một khoảnh khắc cuộc sống đều đều tẻ nhạt của tôi. Đã có người cần đến sự giúp đỡ của tôi đã giúp được việc cho người khác, tôi cảm thấy sung sướng vì đã làm được một việc dù nhỏ nhặt thoáng qua, thực đấy, nhưng nó... là một việc làm chủ động vì tôi đã chán ngấy cái cuộc sống hoàn toàn thụ động. Bộ mặt mới mẻ kia cũng như một bức tranh treo trong đó, trước hết vì đó là hình ảnh một người đàn ông, sau nữa vì nó âm thầm rắn giỏi và nghiêm nghị. Cho đến lúc tôi tới hay và bỏ thư vào trạm, hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trước mắt. Tôi vẫn còn nhìn thấy nó trong khi rảo bước xuống đồi suốt dọc đường trở về nhà.
Lúc đi đến chỗ bệ gạch ban nãy, tôi ngừng lại một chút, ngó quanh và nghe ngóng, tưởng như tiếng vó ngựa lại sắp vang lên trên mặt đường, và người kỵ mã trong chiếc áo choàng cùng một con chó tân đào giống con ma Gitterat lại có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng tôi chỉ thấy trước mặt tôi dãy hàng rào và một cây dương liễu bị xén ngọn vươn lên sừng sững, lặng lẽ điều hưu dưới ánh trăng mờ, còn cách Thornfield một dặm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thoang thoảng heo hút lùa qua các hàng cây quanh lâu đài. Nó như thầm nhắc nhở là mình đã về muộn nên tôi vội vàng rảo bước. Nhưng tôi lại không thích lại bước vào lâu đài Thornfield vội. Qua bậc cửa vào là đã quay về với cuộc sống trì trệ. Qua căn phòng lớn im lìm, bước lên chiếc cầu thang âm u, tìm về căn phòng bé nhỏ cô quạnh của tôi và để rồi lại gặp cái bà phe phắc lặng lẽ. Và qua buổi tối mùa đông rằng giặc với bà, chỉ với mình bà. Như thế nghĩa là hoàn toàn bóp nghẹt cái hứng khởi mới chớm được thức tỉnh trong cuộc đi chơi vừa rồi. Bà lại trói buộc bằng những vòng xích vô hình các năng khiếu của mình và cuộc sống đều đều tẻ nhạt và một cuộc sống mà tôi đã trở thành không sao tán thưởng nổi ngay cả những thuận lợi an toàn thoải mái của nó. Có lẽ tôi cần được ném vào cơn bão táp của một cuộc sống bất định đầy vật lộn, cần được trải qua những kinh nghiệm phũ phàng chua cay thì tôi mới biết ước ao cái đời sống êm đềm hiện tại. Phải, đúng như một người ngồi mãi trong một chiếc đệm êm quá, phải phát chán và ao ước một cuộc đi bộ dài, sự thèm vận động đối với người ấy là tất nhiên, thì trường hợp của tôi cũng vậy thôi. Tôi chần chừ mãi ở cổng, quanh quẩn trên bãi cỏ, đi đi lại lại trên vỉa hè. Những cánh cửa chớp đã đóng, tôi không nhìn thấy gì bên trong nữa. Mắt tôi, tâm trí tôi lúc đó như muốn rời khỏi ngôi nhà buồn thảm, rời khỏi cái hốc xám xịt đầy những căn buồng tăm tối, để hướng về bầu trời rộng rãi phía trước mặt kia, một khoảng biển xanh thăm thẳm không gợn áng mây. Chị Hằng đang trịnh trọng tiến bước, gương mặt tròn chặn của nàng dường như đang ngẩng đầu lên khi rời xa những đỉnh đồi mà nàng vừa nhô ra khỏi, bỏ chúng lùi lại mãi phía sau xa tít để vươn đến tận đỉnh trời cao chót vót trong khoảng đêm thâu mịt mù vô tận. Những vì sao run rẩy theo gót chị Hằng làm tim tôi thổn thức, máu trong mạch tôi ứ tràn. Nhưng có những sự nhỏ nhặt khiến ta bừng tỉnh giấc mơ, tiếng chuông đồng hồ trong nhà ngân nga điểm. Thế cũng đủ cho tôi rời khỏi vầng trăng và các vì sao, mở cánh cửa bên, tôi bước vào nhà. Căn buồng lớn không tối, tuy chỉ có một chiếc đèn bằng đồng treo cao chiếu sáng, một ánh sáng ấm cúng rọi vào cả căn phòng và mấy bậc cuối cùng của chiếc cầu thang bằng gỗ. Ánh sáng đỏ này rọi ra từ phòng ăn mà hai cánh cửa đang mở toang trong phòng, lửa rực rỡ hắt vào mặt đá của lò sưởi và những thành lò bằng đồng, soi rõ những thảm dạ đỏ sẫm và đồ đạc bóng loáng, trông lại càng thêm rực rỡ. Ánh lửa cũng soi vào một nhóm người quây quần bên lò sưởi. Tôi chưa kịp nhìn và chưa kịp nghe rõ những tiếng nói vui vẻ chen nhau, trong đó hình như có tiếng Aden, thì cánh cửa đóng lại. Tôi vội đi nhanh về buồng bà Phê Phắc. Trong buồng cũng đốt lửa, nhưng không thắp nến, mà cũng chẳng thấy bà Phê Phắc đâu. Tôi chỉ thấy một con chó lớn, lông mượt đen, lốm đốm trắng, hệt như con Gitterat trên con đường hẻm, ngồi chồm chỗm một mình trên thảm, đang lừ lừ nhìn ngọn lửa. Trông nó giống con chó ban chiều quá, đến nỗi tôi tiến lại và gọi Pilot. Con chó đứng dậy, chạy lại gần tôi và đánh hơi. Tôi vuốt ve nó, con vật ve vẩy cái đuôi xù, trông nó ra vẻ một con vật kỳ bí quá, nhưng không nên đứng gần nó một mình, và tôi không hiểu nó ở đâu đến nữa. Tôi giật chuông vì tôi muốn có một cây nến và cũng muốn biết rõ về vị khách này. Ly bước vào. Con chó nào đấy? Nó về cùng với ông chủ đấy. Cùng với ai? Cùng với ông chủ, ông Rochester. Ông vừa về xong. Thực ư, còn bà Phê Phắc đang gặp ông à? Vâng, cả cô Aden nữa. Tất cả hiện ở trong phòng ăn. Còn John đang đi tìm thầy thuốc vì ông chủ vừa bị một tai nạn. Ngựa của ông ngã làm ông bị sai khớp bắt cá chân. Có phải ngựa bị ngã trên đường đi hay không? Đúng, bị trượt trên mặt băng lúc xuống đồi. À, chị Ly, chị đem cho tôi một cây nến nhé. Ly mang nến vào, bà Phê Phắc theo sau, bà nhắc lại tin ông chủ về và cho tôi biết thêm là ông thầy thuốc Carter đã đến, hiện giờ đang ở bên ông Rochester. Rồi bà hấp tấp bước ra để sai gia nhân pha trà, còn tôi lên gác cởi quần áo. Chương 13. Tối hôm đó, hình như theo lời thầy thuốc, ông Rochester đi ngủ sớm, mà sáng hôm sau, ông cũng vẫn dậy muộn. Khi ông xuống nhà để bắt tay vào công việc, người đại lý và vài tá điền đã đến túc trực để trình công việc với ông. Aden và tôi hôm đó phải rời buồng đọc sách vì phòng này bây giờ dùng làm chỗ tiếp khách hàng ngày. Người ta đốt lửa lên ở một căn phòng trên gác. Tôi đem sách lên đấy thu xếp để làm buồng học. Sáng hôm ấy tôi nhận thấy lâu đài Thornfinn thay đổi hẳn. Nó không còn im lặng như một ngôi nhà thờ nữa. Cứ độ 1-2 tiếng đồng hồ lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng chuông rung và luôn luôn có những tiếng chân bước qua gian phòng lớn và những tiếng người lạ khác nhau ở dưới nhà. Dòng suối của cuộc sống bên ngoài đã tràn vào trong nhà. Ở đây đã có một vị chủ nhân. Riêng phần tôi thích thế hơn. Ngày hôm ấy dạy được Eden học không phải dễ dàng gì. Nó không chuyên tâm học tập. Con bé luôn luôn chạy ra cửa, ngó qua hàng lan can xem có thấy ông Rochester không. Rồi nó tìm đủ mọi cớ để xuống nhà dưới. Tôi đồ chừng nó muốn vào phòng đọc sách, mà ở đấy tôi biết chẳng ai cần đến nó. Có lúc hơi bực mình tôi bắt Aden phải ngồi yên, thì nó lại huyên thuyên kể chuyện về ông bạn Edward Fairfax de Rochester của nó. Nó phong tước cho ông như vậy. Trước đây tôi chưa hề nghe thấy chữ họ của ông bao giờ, và Aden đoán xem ông ta sẽ đem đến cho nó món quà gì. Hình như tối hôm trước, ông Rochester đã cho nó biết là hôm nào hành lý của ông được đưa từ Mincote về thì sẽ có một cái hộp đựng một thứ quà nó rất thích, Aden nói. Và như thế có nghĩa là trong đó sẽ có một món quà cho em và có thể cho cả cô nữa, cô ạ. À. Ông ấy đã nói về cô, ông hỏi em tên cô giáo em và có phải một người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, da hơi xanh không? Em bảo ông, vâng, bởi vì đúng thế. Có phải không cô? Tôi và Aden vẫn ăn trong buồng bà phê phắc như thường lệ. Chiều hôm ấy trời nổi gió và có tuyết nên chúng tôi ngồi suốt buổi trong buồng học. Lúc trời tối tôi cho phép Aden nghỉ và chạy xuống nhà dưới. Vì lúc ấy dưới nhà tương đối yên tĩnh, không có tiếng chuông rung ở cửa nữa. Tôi đổ chừng lúc này ông Rochester đã rỗi rãi. Còn lại một mình tôi bước lại gần cửa sổ, nhưng ở đấy cũng chẳng có gì mà nhìn. Tuyết rơi trong lúc nhá nhem khiến bầu trời mù mịt. Ngay những cây nhỏ trên bãi cỏ cũng không trông rõ nữa. Tôi buông màn cửa xuống và quay vào bên lò sưởi. Trong đám lửa hồng tôi hình dung ra một cảnh giống như bức tranh của lâu đài Hedenbeck bên bờ sông Răng mà tôi nhớ đã được xem. Chợt bà phê phát đi vào làm tan vỡ những mảnh hình rực rỡ đang chắp lại với nhau, đồng thời làm tiêu tan những ý nghĩ nặng nề khó chịu đã bắt đầu tràn ngập nỗi lòng cô quạnh của tôi. Bà bảo tôi. Ông Rochester mời hai thầy trò cô dự bữa trà với ông tối nay, vì bận việc suốt ngày nên ông không gặp được cô sớm hơn. Tôi hỏi lại, thế ông dùng trà vào mấy giờ? À, vào quãng 6 giờ, vì ở nhà quê ông quen ăn sớm. Bây giờ có lẽ cô nên thay áo thì hơn, để tôi giúp cô một tay. Cây nến đây này. Có cần phải thay áo không? Cần chứ, thay đi thì hơn. Khi ông Rochester về đây, bao giờ buổi tối, tôi cũng ăn mặc chỉnh tề. Cái nghi thức này, tôi thấy hình như có phần trịnh trọng, nhưng tôi cũng trở về buồng và để bà phê phắc giúp tôi thay áo. Tôi cởi chiếc áo đen, thay bằng áo lụa cùng màu. Nó là tấm áo độc nhất và đẹp hơn cả, không kể một tấm áo màu xám nhạt, mà theo quan niệm của tôi hồi ở Lô Út về cách phục sức, tôi cho là sang quá, nên chỉ mặc vào những trường hợp đặc biệt thôi. Bà phê phắc bảo tôi. Cô cần gài một cái châm. Tôi chỉ có mỗi một vật trang sức bằng ngọc mà cô Temple tặng tôi làm kỷ niệm hồi cô rời khỏi nhà trường. Tôi đeo nó vào rồi xuống gác. Rất ít khi giao tiếp với người lạ, nên việc được mời đến gặp ông Rochester một cách long trọng như thế đối với tôi hầu như là một sự thử thách. Khi vào phòng ăn, tôi nhường bà phê phát đi trước và cứ bước theo sau, nấp bóng bà khi qua gian phòng. Chúng tôi bước qua một chiếc cửa tò vò có màn buông rủ, bước vào căn phòng lộng lẫy liền bên. Trên bàn và trên mặt lò sưởi đều có thắp mỗi nơi hai cây nến. Con Piot nằm dài dưới ánh lửa rực rỡ, Aden quỳ cạnh nó. Ông Rochester ngả người trên một chiếc đi văng, chân đặt trên chiếc gối bông, đang nhìn Aden và con chó. Ánh lửa chiếu rõ mặt ông. Tôi nhận ra người khách đi đường với đôi mày đen rậm. Bộ tóc đen xén phẳng phía trước làm vầng trán lại càng vuông vức hơn. Tôi nhận ra cái mũi nghiêm nghị đáng chú ý vì tính khí hơn là vì đẹp. Lỗ mũi rộng chứng tỏ ông là một người nóng nảy. Mồm cằm và hàm trông khắc khổ. Phải, đúng như vậy, không thể nhầm được. Lúc này trông ông không mặc áo choàng nên thân hình vuông vức rất hợp với bộ mặt. Tôi cho đó là một thân hình đẹp theo nghĩa cái đẹp của một lực sĩ, ngực nở, sườn thon, mặc dù không cao lớn cho lắm. Ông Rochester lúc ấy chắc hẳn biết có tôi và bà phê phát bước vào, nhưng ông có vẻ không chú ý đến chúng tôi, vì lúc chúng tôi đến gần, ông không hề ngẩng đầu lên. Thưa ông, đây là cô Error, bà Phe Phắc nói với giọng trầm lặng thường ngày. Ông nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn không rời Eden và con chó. Ông ta bảo, mời cô Error ngồi chơi. Và hình như trong cái chào miễn cưỡng cứng nhắc, tuy giọng nói có vẻ bực mình, tuy vẫn khách sáo, hình như có ý muốn nói thêm, cô Error có ở đấy hay không thì tôi cần quái gì chứ? Bây giờ không phải là lúc tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi ngồi xuống rất bình tĩnh. Một sự đón tiếp rất mực lịch sự có lẽ sẽ làm tôi bối rối. Vì về phần tôi không biết dùng sự duyên dáng và tao nhã để đáp lại. Nhưng lối đón tiếp thô lỗ lạ lùng này khiến tôi không phải ràng buộc gì cả. Trái lại thái độ lịch sự khiến tôi chiếm được ưu thế. Ngoài ra cách cư xử của ông ta rất lộ liễu. Tôi cảm thấy thú vị muốn xem ông ta tiếp tục đối xử ra sao. Ông vẫn yên như pho tượng, không động đậy. Mà cũng chẳng nói chẳng rằng, hình như bà Phe Phắc cho rằng cần phải có một người tỏ ra khả ái nên bắt đầu nói. Vẫn giọng nói dịu dàng như mọi khi, và cũng như mọi khi, vẫn có phần tầm thường vô vị. Bà phàn nàn cho ông, bận việc túi bụi suốt ngày, lại còn bị sai khớp xương, rồi bà ca ngợi sự kiên tâm chịu đựng của ông. Bà ạ, bà cho tôi in ít trà. Ông chỉ trả lời bà ta có thế. Bà Phe Phắc vội rung chuông gọi. Lúc khay trà đã bưng lên, bà sửa soạn chén, thìa hết sức nhanh nhẹn, chu đáo. Tôi và Aden lại chỗ bàn, nhưng ông chủ vẫn không rời khỏi đi văng. Bà Phe Phắc bảo tôi. Cô đưa giúp cho ông Rochester chén trà được chứ? Aden bưng, sợ đánh đổ mất. Tôi làm theo lời bà. Trong lúc ông Rochester đỡ chén trà ở tay tôi, Aden nghĩ đây là dịp thuận lợi để hỏi ông Rochester cho tôi. Có phải trong cái hòm của ông có một món quà tặng cô Error không? Ai bảo có quà cơ? Cô có chờ đợi một món quà không cô Error? Cô có thích biếu quà lắm không? Rồi ông soi mói nhìn mặt tôi và đôi mắt tối sầm bực bội và thắc mắc. Tôi cũng không biết, thưa ông, tôi ít khi được quà biếu, nhưng người ta thường nghĩ đó là những thứ được người ưa thích. Người ta thường nghĩ thế à? Nhưng cô thì nghĩ sao? Tôi cần phải suy nghĩ một lát đã, thưa ông, rồi mới có thể trả lời một cách đáng để ông nghe. Một thứ quà biếu có thể xét theo nhiều mặt, có phải không ạ? Và người ta cần phải đánh giá cả mọi mặt trước khi có ý kiến về tính chất của nó. Cô Error ạ, cô kiểu cách hơn Aden, nhiều lúc thấy tôi là nó cứ đòi quà âm ỉ lên, còn cô cứ nói quanh. Bởi vì tôi không coi mình có quyền như Aden được. Aden có thể dựa vào chỗ đã biết ông từ lâu và cũng do thói quen nữa vì nó vẫn khoe ông thường cho nó đồ chơi luôn. Còn tôi, nếu tôi phải bày tỏ ý kiến về trường hợp của mình thì tôi sẽ rất khó nói vì tôi là một người lạ, không lấy danh nghĩa gì mà đòi quà. Ồ, cô chớ quá khiêm tốn như vậy. Tôi quan sát Aden và thấy rằng cô đã rất khó nhọc vì nó. Nó không phải là đứa thông minh, cũng chả có tài gì. Thế mà trong có một thời gian ngắn, nó đã tấn công tới rất nhanh. Thưa ông, thế là ông ban cho tôi quà rồi đó. Tôi hết sức cảm ơn ông, phần thưởng mà các cô giáo ước mong hơn cả là được thấy người ta khen học trò mình tiến tới. Ông Rochester khẽ kêu, rồi ông lặng lẽ uống trà. Khi khay trà đã được dọn đi và bà Phe Phắc đã ngồi đan ở một góc nhà, ông chủ gọi. Lại gần chỗ lò sưởi đây. Lúc ấy, Aden đang cầm tay tôi dắt đi quanh phòng, chỉ cho tôi xem những cuốn sách đẹp và những đồ vật trang trí trên các giá đóng tường và trong các tủ nhỏ. Chúng tôi vâng lời, coi đó là một bổn phận. Aden muốn ngồi trên đùi tôi, nhưng ông Rochester ra lệnh cho nó ra chơi với Pilot. Cô đến ở đây đã được 3 tháng. Vâng, thưa ông. Thế trước kia cô ở đâu? Ở trường học Lô Út thuộc vùng. À, đó là một trường mồ côi. Cô ở đó được bao lâu? 8 năm. 8 năm. Cô thật là giỏi chịu đựng. Tôi nghĩ bất cứ ai chỉ sống một nửa quãng thời gian như vậy ở đó cũng đủ đi đời rồi. Kể ra trông cô như từ một thế giới khác đến, cũng không có gì là lạ. Tôi ngạc nhiên không hiểu cô lấy ở đâu được khuôn mặt như thế. Chiều qua, lúc gặp cô trên đường đến xóm Hay, tự nhiên không hiểu sao tôi nghĩ đến một chuyện tiên và suýt nữa tôi hỏi có phải cô đã làm mê hoặc con ngựa của tôi không? Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Thế ông bà thân sinh ra cô là ai? Tôi không còn cha mẹ. Cũng như chưa bao giờ có, tôi đoán thế. Cô có nhớ mặt cha mẹ không? Không nhớ nữa. Tôi không tin như vậy. Khi cô ngồi ở cái bậc ấy và để đợi người nhà, cô phải không? Người nhà nào thưa ông?
Những con yêu tinh ấy, đêm ấy trăng sáng thật thích hợp với chúng. Có phải vì tôi đã cản trở một cuộc nhảy múa của các cô nên cô đã trải cái mảnh băng khốn kiếp ấy trên mặt đường không?
Tôi lắc đầu và cũng nói với một vẻ nghiêm trang như ông.
Các yêu tinh biến khỏi đất Anh Cát Lợi đã từ một thế kỷ nay rồi. Cả trên mặt đường đến xóm Hay lẫn trên những cánh đồng không mông quạnh quanh vùng cũng không hề có dấu vết của chúng. Tôi nghĩ rằng vào mùa hè hoặc vào vụ gặt hay dưới ánh trăng mùa đông đi nữa cũng không bao giờ thấy những cuộc nhảy múa của chúng.
Bà phe phắc bỏ đồ khâu xuống, nhíu lông mày lên, có vẻ ngạc nhiên là không hiểu chúng tôi nói chuyện gì nữa.
Ừ, thế cô không có cha mẹ thì ít xa cũng phải có họ hàng, chứ chú bác cô gì chẳng hạn.
Không, tôi chẳng có ai cả.
Còn nhà cô?
Tôi không có nhà.
Thế anh chị em cô sống ở đâu?
Anh chị em tôi cũng không có.
Ai giới thiệu cô đến đây?
Tôi đăng báo tìm việc, rồi nhận được thư của bà phe phắc.
Đúng thế, người đàn bà hiền lành lúc này mới hiểu rõ chúng tôi đang nói chuyện gì, nói xen vào. Và ngày nào tôi cũng cảm ơn trời đã run rủi cho tôi chọn được cô Error. Cô là một người bạn quý vô cùng đối với tôi và là một cô giáo rất tận tâm của Aden.
Ông Rochester trả lời.
Hà tất bà phải bận tâm tán dương tính nết cô ấy. Những lời ca tụng không có tác dụng gì đối với tôi đâu, tự tôi sẽ đánh giá lấy. Mở đầu cô ấy đã đánh ngã con ngựa của tôi đấy.
Thưa ông, bà phê phắc kêu lên.
Nhờ ơn cô ấy mà tôi được sai khớp xương.
Bà quả phụ ngơ ngác không hiểu.
Cô Error đã bao giờ sống ở tỉnh thành chưa?
Chưa, thưa ông.
Cô đã giao tiếp nhiều chưa?
Tôi chưa hề giao tiếp với ai ngoài các bạn đồng nghiệp, các học sinh ở Lô Út và bây giờ là những người ở lâu đài Thóc Nơ Phin này.
Cô đọc có nhiều không?
Tôi gặp được quyển nào thì đọc quyển ấy, nhưng sách cũng chẳng có nhiều và cũng không sâu sắc lắm.
Cô đã trải qua cuộc sống của một nữ tu sĩ, chắc hẳn cô đã hưởng thụ một nền giáo dục sâu xa của nhà thờ. Ông Brockenhurst, người lãnh đạo nhà trường, theo chỗ tôi hiểu, là một mục sư, có phải không?
Thưa ông, đúng.
Còn cô và các học sinh có lẽ sùng bái ông ta như các nữ tu sĩ trong một tu viện thường sùng bái bề trên của họ đấy nhỉ?
Ồ, không.
Cô thật là vô tình. Lạ nhỉ, một tín đồ mới mà lại không sùng bái Đức Cha, thật là giọng nói của kẻ báng bổ Chúa.
Tôi không ưa ông Brockenhurst,
mà cũng chẳng riêng gì mình tôi. Ông ta là một người nghiệt ngã, vừa tự phụ, vừa hay soi mói và keo kiệt, đến nỗi mua cho chúng tôi toàn những kim chỉ vứt đi, không thể nào phá được.
Lại một lần nữa hiểu được câu chuyện bà phê phát chêm vào. Cái lối tiết kiệm như thế là sai.
Ông Rochester hỏi. Có phải chỉ vì thế mà ông ta đáng trách không?
Trước khi hội đồng nhà trường được thành lập, ông ấy được toàn quyền quản lý việc cung cấp. Ông ấy bắt chúng tôi phải ăn đói, mỗi tuần một lần. Ông ấy làm khổ chúng tôi bằng những bài nói chuyện dài dằng dặc. Và cứ buổi tối ông ta bắt chúng tôi đọc những sách do chính ông ấy viết ra, nói về những cái chết bất ngờ và những cuộc phán xử, làm cho chúng tôi sợ hãi đến không dám đi ngủ nữa.
Hồi đến Lô Út cô độ bao nhiêu tuổi?
Độ lên 10.
Và cô ở đấy 8 năm, vậy bây giờ cô 18,
tôi gật đầu.
Cô thấy không, toán học có ích lợi thật. Không nhờ có nó thì tôi khó mà đoán được tuổi cô. Như trường hợp cô, vẻ người và nét mặt chênh lệch nhau như thế, thì làm sao mà đoán được?
Ở Lô Út cô học những gì?
Cô có biết đàn không?
Biết đại khái.
Tất nhiên, đó là câu trả lời cửa miệng. Đi vào phòng đọc sách, ý tôi muốn nói là mời cô vào. Xin lỗi vì cái giọng ra lệnh của tôi quen nói làm việc này đi, và thế là người ta làm việc ấy, tôi không thể nào sửa được cái thói quen ấy chỉ vì một người mới đến.
Vậy thôi, hãy vào phòng đọc sách đi, nhớ cầm theo cây nến, và cứ để cửa ngỏ, ngồi vào dương cầm mà dạo một bài.
Tôi bước vào, làm theo lời ông, được vài phút ông gọi.
Thôi đủ rồi, tôi thấy cô chơi cũng đại khái như một nữ sinh người Anh, có thể khá hơn một vài cô khác. Nhưng cũng thường thôi.
Tôi đậy nắp đàn, quay về chỗ cũ, ông Rochester lại tiếp. Sáng nay Aden có cho tôi xem mấy bức họa và bảo rằng do cô vẽ. Tôi cũng không biết có thực do cô vẽ lấy không, có thể là một thầy giáo nào giúp cô chăng?
Ồ không, tôi kêu lên.
À, đã bị chạm tới lòng tự kiêu rồi đấy.
Được, cô đem cái bìa cặp bìa vẽ ra đây, nếu có thể chứng minh những bức họa đó chính là của cô. Nhưng đừng nên nói chắc vội. Trừ phi đúng là tay cô vẽ thực, tôi phân biệt được vàng thau đấy.
Đã thế tôi sẽ chẳng nói gì nữa, tùy ông xét đoán lấy thôi.
Tôi vào buồng đọc sách, mang cặp tranh vẽ ra. Ông ra lệnh. Cô dịch cái bàn kia lại đây. Tôi đẩy cái bàn lại gần phía cái đi vang ông nằm, còn bà Phe Phắc và Aden sán lại gần để xem tranh. Đừng có túm tụm lại như thế, ông Rochester nói. Tôi xem xong cái nào sẽ đưa cho cái ấy, nhưng chớ ghé sát mặt vào mặt tôi như vậy. Ông ta ngắm cẩn thận từng bức phác họa, từng bức vẽ màu, rồi để riêng ba bức sang một bên. Còn những bức khác, sau khi xem xong, ông gạt cả đi. Bà Phe Phắc, hãy để bức tranh lên cái bàn kia và ra đấy mà xem với Aden. Còn cô, ông đưa mắt nhìn tôi, trở lại chỗ ngồi và hãy trả lời những câu tôi hỏi. Tôi thấy rằng những bức tranh này đều do tay một người vẽ, có phải chính cô không? Vâng, cô lấy thì giờ đâu mà vẽ, những bức tranh ấy đòi hỏi nhiều thì giờ và còn phải suy nghĩ nữa. Tôi vẽ trong hai vụ nghỉ hè cuối cùng ở Lô Út, hồi ấy tôi chẳng có việc gì bận cả. Cô lấy mẫu ở đâu? Ở trong đầu tôi. Cái đầu hiện tôi chỉ nhìn thấy trên đôi vai này của cô ấy à? Vâng, thưa ông. Liệu cái đầu ấy còn có đề tài nào khác cùng loại này không? Tôi tin là có thể có, mà còn hy vọng khá hơn nữa kia. Ông lại trải những bức tranh ra và lần lượt ngắm từng bức. Trong lúc ông Rochester mải ngắm như thế, tôi xin thưa chuyện với bạn đọc về những bức vẽ đó. Trước hết phải nói rằng nó không có gì là kỳ diệu. Thực vậy, các đề tài đã hiện lên trong óc tôi một cách sinh động vì tôi đã nhìn thấy chúng bằng một nhãn quan tinh thần, nên trước khi tôi biên chúng thành những hình ảnh thực, chúng là những cảnh thực mỹ lệ. Nhưng bàn tay của tôi không thích ứng được với trí tưởng tượng và trong mỗi trường hợp chỉ có thể diễn tả một cách mờ nhạt vụng về những điều tôi hình dung trong óc. Những bức này vẽ bằng thuốc nước. Bức thứ nhất trình bày những lớp mây thấp và nhợt nhạt, cuồn cuộn trên mặt biển nổi sóng, phía xa chìm trong bóng tối, phía trước cũng vậy, hoặc nói cho đúng hơn chỉ thấy những đợt sóng cồn, mênh mông, chẳng thấy đất liền đâu cả. Một tia sáng làm nổi bật lên một cột buồm đã chìm một nửa, trên đó đậu một con hải điểu khổng lồ, lông đen, hai cánh điểm bọt nước, mỏ ngậm một chiếc vòng đeo tay bằng vàng nạm đá quý. Những mặt đá này tôi đã chấm bằng những màu rực rỡ nhất chọn ở bảng pha màu và dùng bút chì cố tô cho thật nổi bật. Phía dưới con hải điểu và đoạn cột buồm, một xác người chết đuối chìm lìm dưới làn nước xanh thẳm, chỉ còn nhô lên một cánh tay đẹp mà chiếc vòng đeo tay đã bị sóng đánh tuột hoặc đã bị con chim ngậm mất. Bức thứ hai vẽ một đỉnh đồi, mờ nhạt, có cây giạt đi như bị gió thổi. Phía xa và trên cao là bầu trời mênh mông, một màu xanh bảng lảng như trong buổi hoàng hôn. Một bóng đàn bà nửa người in trên nền trời. Tôi cố tô bóng dáng nọ đó bằng những màu sàm sạm nhờ nhờ. Phía trên vầng trán mơ hồ có điểm một ngôi sao. Những nét dưới trán nàng mờ nhạt như nhìn qua một làn mây khói mông lung, đôi mắt thăm thẳm và man dợ, tóc xõa tối một màu ảm đạm. Trông như một đám mây đen bị bão dung chớp giật tơi bời. Cổ nàng ánh lên một màu mờ nhạt như ánh trăng, dải mây chiều mong manh cũng ánh lên một thứ ánh sáng như vậy và làm nổi bật cái hình ảnh hư ảo của ngôi sao hôm đó. Bức thứ ba trình bày một ngọn núi băng nhô trên bầu trời đông giá lạnh miền địa cực. Một chùm tia sáng mờ nhạt miền bắc cực chiếu lên tua tủa như những chiếc lao xếp liền nhau ở phía chân trời xa. Nổi bật lên phía trước là một cái đầu khổng lồ tựa vào ngọn núi băng. Hai bàn tay mảnh rẻ đan vào nhau đỡ lấy vầng trán và giữ một mảnh lụa mỏng đen đen lấp phía trước mặt. Người ta chỉ trông thấy vầng trán xanh xao, trắng như ngà và con mắt trống rỗng ngó chân chân như mất hồn, trơ như thủy tinh, đầy vẻ tuyệt vọng. Bên trên thái dương, giữa những nếp khăn quấn đầu bằng lụa đen mong manh, mơ hồ như mây khói, lấp lánh một vòng lửa bạc có điểm những tia sáng óng ánh chói lọi hơn. Cái hình lưỡi liềm mờ mờ này là hình ảnh một vương miện ấy được đặt lên một hình thể không có hình gì cả. Ông Rochester quay lại hỏi tôi, lúc cô vẽ những bức tranh cô có thấy hứng thú không? Tôi làm việc rất say sưa, thưa ông, và tôi rất hứng thú. Tóm lại, vẽ những bức tranh này là một trong những niềm vui lớn nhất đối với tôi. Điều ấy cũng chẳng nói lên được cái gì nhiều. Cô đã nói rằng cô rất ít niềm vui, nhưng tôi dám chắc rằng cô đã sống trong một thế giới mộng mơ của nghệ sĩ, lúc cô pha trộn và bố trí những màu sắc dị thường này. Hằng ngày cô ngồi vẽ có lâu lắm không? Hồi ấy là dịp nghỉ hè, tôi chẳng có việc gì làm, nên tôi ngồi vẽ từ sáng sớm đến trưa, rồi lại từ trưa đến tối mịt. những ngày hè đằng đẵng thích hợp với khuynh hướng muốn chuyên tâm của tôi.
Thế cô có thỏa mãn về kết quả của việc làm hăng say ấy không?
Không thỏa mãn chút nào. Tôi rất khổ tâm vì dự kiến và việc làm mâu thuẫn với nhau. Mỗi khi vẽ, tôi hoàn toàn bất lực vì không thể hiện nổi điều mình tưởng tượng.
Không hẳn thế đâu. Cô đã nắm bắt được cái bóng của ý nghĩ, nhưng có lẽ chỉ có thế thôi. Cô không có được kỹ xảo và nghệ thuật của một nhà họa sĩ thể hiện nó thật đầy đủ. Tuy nhiên, đối với một nữ sinh thì những bức họa này rất trội. Về mặt tư tưởng thì những bức tranh đó có tính chất thần tiên. Đôi mắt trong bức Ngôi Sao Hôm hẳn cô đã nhìn thấy trong một giấc mơ. Sao cô lại có thể vẽ chúng rất trong mà lại không ánh lên một chút nào vậy?
Vì ngôi sao ở phía trên làm mờ ánh mắt đi. Đôi mắt sâu thẳm và trang nghiêm ấy có một ý nghĩa gì vậy?
Và ai dạy cô vẽ gió?
Trong bầu trời và trên đỉnh đồi có một cơn bão táp. Cô đã trông thấy Lanos ở đâu?
Vì đó là Lanos.
Thôi, cất những bức tranh đi.
Tôi chưa kịp buộc xong cái dây cặp vẽ thì ông nhìn đồng hồ và đột ngột nói.
9 giờ rồi đấy, cô Error. Cô nghĩ thế nào mà lại để Eden thức khuya như vậy? Cho nó đi ngủ thôi.
Trước khi bước ra, Aden bước đến ôm hôn ông ta. Ông để yên cho hôn, nhưng hình như ông cũng chẳng thích gì hơn con pilot nếu có được hôn như vậy, mà có phần kém nữa.
Bây giờ chúc tất cả ngủ ngon, ông ta nói và giơ tay về phía cửa, tỏ vẻ chán và muốn tống khứ chúng tôi.
Bà phê phắc cuộn đồ đan lại. Tôi cầm lấy cái cặp vẽ. Sau khi cúi chào và được ông đáp lại một cách lạnh nhạt, chúng tôi bước ra ngoài. Khi đã cho Aden đi ngủ, tôi theo bà phê phắc vào phòng bà và hỏi.
Bà bảo ông Rochester có gì đặc biệt, độc đáo?
Phải. Có đúng ông ấy như thế không?
Tôi thấy có thế. Ông ấy tính nết thất thường và thô bạo.
Đúng đấy. Người lạ hẳn phải có cảm tưởng như vậy đối với ông ta, nhưng tôi thì quen tính với nết ông lắm rồi. Tôi chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Và nếu tính tình ông có kỳ dị chăng nữa, thì cũng nên thông cảm.
Tại sao vậy? Phần vì bản tính của ông như thế, và chúng ta không ai thay đổi được bản tính trời sinh, phần vì ông ấy hẳn có nhiều ý nghĩ đau đớn dày vò làm cho tâm tính ông đâm ra thất thường.
Về chuyện gì vậy?
Chuyện lủng củng trong gia đình là một phần, nhưng ông ấy không có gia đình kia mà.
Hiện giờ thì không, nhưng trước đây đã có, hoặc ít nhất cũng có, những bà con thân thích. Ông đã mất người anh cả cách đây mấy năm.
Người anh cả à?
Phải, ông Rochester được thừa hưởng gia sản này cũng chưa lâu, mới độ 9 năm nay.
9 năm, thời gian cũng khá dài rồi. Ông ấy quý người anh đến nỗi, bây giờ vẫn chưa khuây khỏa được hay sao?
Ồ không, có lẽ không phải thế. Tôi tin rằng giữa hai người có sự bất hòa.
Ông Roland Rochester đối xử không hoàn toàn đúng với ông Edward, và có lẽ còn xúi giục cha ghét bỏ ông ấy. Ông cụ là một người lý tài, chỉ lo sao giữ cho gia tài nguyên vẹn. Cụ không muốn gia sản chia sẻ bớt đi, nhưng lại cũng muốn ông Edward trở nên giàu có để giữ lấy thanh danh.
Ông Edward đến tuổi trưởng thành được ít lâu, cụ đã làm những việc không được tốt lắm, do đã gây nên nhiều hậu quả tai hại.
Cụ cố Rochester và ông Roland đã bàn nhau đưa ông Edward đến một hoàn cảnh khiến ông rất đau đớn, lấy cớ là để ông trở nên giàu có.
Tôi chưa bao giờ được biết tường tận về hoàn cảnh đó như thế nào. Nhưng ông Edward đâu như không chịu nổi cảnh đau đớn ấy.
Ông không phải là một người dễ tha thứ, nên ông đã cắt đứt với gia đình, và từ bao năm nay ông sống một cuộc đời lang bạt. Từ ngày ông anh chết đi, không để lại chúc thư, do đó ông trở thành chủ nhân gia sản này. Tôi chưa hề thấy ông ở liền 15 ngày trong lâu đài Thornfield bao giờ.
Thực tế, tôi không lấy làm ngạc nhiên thấy ông cứ muốn xa lánh nơi ở cũ.
Tại sao ông muốn xa lánh thế nhỉ?
Có lẽ ông cảm thấy nó u uất.
Câu trả lời thật là lấp lửng. Tôi muốn biết rõ chuyện hơn, nhưng bà phê phắc hoặc không thể hoặc không muốn nói rõ thêm cho tôi biết nguyên nhân nỗi đau lòng của ông Rochester.
Bà thú nhận rằng đó vẫn là một sự bí mật đối với chính bà và những điều bà biết phần lớn chỉ do phỏng đoán thôi.
Rõ ràng là bà muốn gác bỏ câu chuyện ấy đi, nên tôi cũng chiều ý bà.
Chương 14.
Mấy ngày sau, tôi ít gặp ông Rochester. Hình như về buổi sáng, ông bận công việc túi bụi, đến chiều lại có các vị khách ở Mincot hoặc các vùng lân cận đến thăm, và đôi khi còn ở lại ăn bữa chiều với ông nữa. Khi chỗ sai khớp xương đã đỡ nhiều, có thể đi ngựa được, ông đi đây đó luôn, có lẽ đi thăm trả lễ khách khứa, vì thường thường đến khuya ông mới về. Trong quãng thời gian đó, ngay Aden cũng ít khi được ông cho gọi đến gặp mặt. Còn tôi chỉ dàn mặt ông những lúc gặp ông ở phòng lớn, trên cầu thang hoặc ngoài hành lang. Những lúc ấy, có khi ông kiêu hãnh lạnh lùng đi qua trước mặt tôi, chỉ khẽ gật đầu hoặc nhìn tôi một cách nhạt nhẽo để tỏ rằng ông biết có tôi ở đấy. Có khi ông cúi chào hoặc mỉm cười nhã nhặn một cách lịch sự. Tính nét thất thường của ông không làm tôi khó chịu, vì tôi thấy rằng mình chẳng dính dáng gì đến chuyện đó. Tính tình ông thay đổi như thủy triều lên xuống là do những nguyên nhân hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Một hôm có khách đến ăn chiều, ông cho gọi đem cái cặp đựng tranh của tôi lên, chắc hẳn là để khoe với khách. Sau đó, theo lời phê phắc kể lại, khách ra về sớm để đi dự một cuộc họp công cộng ở Mincot. Nhưng tối hôm ấy trời mưa gió ẩm ướt, ông Rochester không đi. Ngay sau khi khách về, ông rung chuông cho người gọi tôi và Aden xuống dưới nhà. Tôi chải đầu cho Aden và sửa lại quần áo cho nó. Và sau khi yên chí rằng bộ áo kiểu tín đồ Quaker tôi thường mặc đã chỉnh tề, nghĩa là mọi thứ đều nhã nhặn và giản dị, kể cả tóc tết, không lo có gì lôi thôi, chúng tôi xuống gác. Aden thắc mắc, có lẽ cái hòm nhỏ của nó đã gửi đến, vì một sự nhầm lẫn nào đó, món quà đến nay vẫn chưa thấy gửi tới. Con bé đoán không sai. Lúc bước vào phòng ăn, chúng tôi thấy trên bàn có một cái hộp nhỏ bằng bìa cứng, hình như linh tính báo cho Aden biết. À, hộp của tôi, hộp của tôi. Nó kêu lên, chạy về phía cái hộp. Đúng, hộp của cháu đấy. Rõ thực là con gái Paris chính cống, đem ra một góc kia lôi ruột nó ra mà chơi. Ông Rochester nói bằng một giọng trầm tĩnh và hơi có vẻ chế nhạo. Ông ngồi trong một chiếc ghế bành rộng kê bên lò sưởi. Ông nói tiếp. Và nhớ đừng có làm phiền bác với những chi tiết của việc giải phẫu ấy hoặc với bất cứ ý kiến gì về bộ ruột trong đó. Cứ yên lặng mà xem cho kỹ. Nhớ ngồi yên, hiểu không? Hình như câu nói đó đối với Aden là thừa. Nó vẫn cầm cái kho tàng quý giá đó, lui vào một chiếc ghế sofa, chăm chú cởi chiếc dây buộc nắp hộp, mở nắp và lật tờ giấy thiếc bọc ngoài, nó bật kêu lên. Trời ơi, đẹp quá chừng! Rồi nó ngây người ra ngắm. Ông chủ bây giờ mới hỏi, cô Eyre có đấy không? Ông Rochester hơi nhích người khỏi ghế, quay nhìn ra phía gần cửa, chỗ tôi đang đứng. À, hay lắm, cô ngồi xuống đây. Ông kéo một chiếc ghế lại gần chỗ ông ngồi và nói tiếp. Tôi không thích nghe trẻ con lại láu táu nói chuyện, vì một người đứng tuổi không vợ như tôi chẳng thú vị gì ngồi nghe chúng lắp bắp. Nếu phải đối diện với chúng cả buổi tối, với một đứa con nít, thì tôi không thể chịu đựng nổi. Đừng kéo ghế lùi ra xa cô Eyre ạ. Cứ ngồi đúng chỗ tôi vừa đặt nó, nghĩa là nếu cô bằng lòng. Cái lối lễ phép kiểu cách dởm, tôi cứ luôn luôn quên điều ấy, mà tôi cũng không đặc biệt thích những bà già ngu độn. À, mà tôi phải nhớ đến bà già của tôi, không chú ý đến bà ta là sai, bà ta là người trong họ phe phắc hay đúng ra là dâu con của họ này, giọt máu đào còn hơn ao nước lã, người ta bảo thế. Ông rung chuông và cho mời bà phê phắc. Lát sau bà đến ngay, tay vẫn còn cầm chiếc giỏ đựng đồ đan. Chào bà, tôi mời bà lên để nhờ bà một việc. Tôi đã cấm không cho Aden nói gì với tôi về món quà tôi cho nó, mà nó thì thích mê lên. Nhờ bà ngồi chịu chuyện nó hộ tôi, đấy cũng là một trong những việc thiện tốt đẹp nhất của bà. Quả nhiên, Aden vừa mới thấy bà phê phắc, đã gọi inh bà lại, ngồi xuống ghế sofa với nó. Và vội vàng xếp vào lòng bà những đồ chơi bằng sứ, bằng ngà và bằng sáp đựng trong chiếc hộp, vừa tuôn ra hàng tràng những lời giảng giải, những lời say sưa bằng một thứ tiếng Anh lõm bõm. Ông Rochester nói tiếp, thôi, bây giờ thế là tôi đã làm trọn nhiệm vụ của một gia chủ để cho các vị khách của tôi chơi vui vẻ với nhau, thì đến lượt tôi cũng phải được quyền nghĩ đến niềm vui của mình chứ. Cô Eyre, cô xích ghế về phía trước một chút. Cô còn ngồi lùi ra đằng sau nhiều quá. Tôi không thể nào nhìn cô mà lại điềm nhiên không phải cựa quậy trên chiếc ghế bành dễ chịu này. Tôi không muốn làm như vậy chút nào. Tôi theo lời ông, mặc dù tôi muốn ngồi lùi vào chỗ khuất một chút, nhưng ông Rochester có cái lối ra lệnh rất là dứt khoát, hình như phải lập tức tuân theo ông là điều dĩ nhiên. Như tôi đã nói, lúc ấy chúng tôi ở trong phòng ăn, chùm đèn nến trên trần đã thắp lên trong bữa ăn, bấy giờ chiếu sáng trưng cả gian phòng, lửa trong lò sưởi đốt to đỏ rực, những tấm màn rộng đỏ chói buông rủ xuống trước khung cửa sổ cao và cửa tò vò cao hơn nữa. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng Aden nói rì rầm, nó không dám nói to. Lúc nào nó ngừng nói, lại nghe thấy tiếng những hạt mưa mùa đông đập vào ô cửa kính. Ông Rochester ngồi trên chiếc ghế phủ dạ damat, trông khác hẳn những lần tôi gặp trước đây, không còn cái vẻ khó đăm đăm và âm thầm nữa. Đôi môi ông nở một nụ cười, mắt sáng long lanh. Tôi không dám chắc có phải là vì ông vừa uống rượu hay không, nhưng tôi cho là có lẽ thế. Tóm lại, ông có cái vẻ của một người vừa ăn uống no nê, cởi mở tươi tỉnh và cũng dễ dãi với mình, chứ không khắc khổ lạnh lùng như buổi sáng. Tuy nhiên, ông vẫn còn cái vẻ dữ dội làm sao, cái đầu to tướng ngả vào đệm ghế đằng sau, ánh lửa chiếu hắt vào những nét mặt như tạc vào đá và đôi mắt to đen láy của ông. Vì ông có cặp mắt to đen láy và cũng rất đẹp, thỉnh thoảng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy cũng thoáng qua một ánh sáng khác, nếu không phải là sự dịu dàng thì ít nhất nó cũng gợi cho ta tình cảm ấy. Ông đăm đăm nhìn vào ngọn lửa đến 2 phút. Trong khi đó tôi vẫn nhìn ông. Đột nhiên quay lại, ông chợt bắt gặp tôi đang chăm chú ngắm ông. Cô quan sát tôi đấy à, cô Ere? Thế nào, cô có thấy tôi đẹp trai không? Nếu tôi có thời gian suy nghĩ, có lẽ tôi đã trả lời bằng một câu nói ước lệ xã giao và lễ phép. Nhưng đằng này bất thần nên tôi buột mồm không kịp suy nghĩ. Không, thưa ông. Ồ, nói thật chứ, ở cô có cái gì khác thường đấy, ông nói. Cô có cái vẻ của một nữ tu sĩ, kỳ dị, lặng lẽ, thâm trầm và giản dị. Lúc cô ngồi, hai tay đặt trước mặt và mắt thường nhìn xuống đất, trừ những lúc cô chăm chú nhìn xoáy vào mặt tôi như bây giờ chẳng hạn. Và khi có người nào hỏi cô, hoặc buộc cô trả lời về một nhận xét nào đó thì cô đáp gọn thon lòn, ngay một câu, nếu không phải là phũ phàng thì cũng là thô bạo. Cô nói như thế nghĩa là làm sao? Thưa ông, tôi xin lỗi vì đã quá thực thà. Đáng lẽ tôi phải thưa với ông rằng, trả lời bất chợt một câu hỏi về vấn đề hình thức bề ngoài là một điều rất khó, rằng sở thích của người ta khác nhau và sắc đẹp không phải là điều quan trọng, hoặc một câu trả lời nào đó tương tự. Đáng lẽ cô không nên trả lời như vậy, sắc đẹp không phải là điều quan trọng, thực không? Chính vì cô muốn làm dịu bớt cái điều xúc phạm tôi vừa rồi để an ủi cho tôi dịu lòng mà cô đã cầm dao đâm sâu thêm nữa vào tai tôi. Cô cứ nói tiếp đi, cô thấy tôi có những nhược điểm gì, xin cô cứ nói. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có đủ tay chân và hình thù như một người đàn ông khác chứ. Ông Rochester, ông đừng chấp câu trả lời ban đầu của tôi. Tôi không hề có ý định trả lời một cách sâu cay, đó chỉ là một điều sơ suất. Đúng thế, tôi nghĩ vậy, nhưng dù sao cô cũng có trách nhiệm về sự sơ suất đó. Cô cứ việc phê bình tôi, có phải cô không ưa vầng trán tôi không? Ông ta hất mớ tóc đen che ngang trán lên, để lộ một vầng trán cương nghị, nhưng thiếu cái dấu hiệu dịu dàng của lòng nhân hậu. Thế nào, trông tôi có đến nỗi ngu đần lắm không cô? Hoàn toàn không, thưa ông, nhưng có lẽ ông sẽ cho tôi là một người thô lỗ nếu tôi hỏi lại rằng ông có phải là một người bác ái không? Đấy nhé, lại cứ thế. Thêm một nhát dao nữa khi cô muốn tỏ ra an ủi tôi, chỉ vì tôi bảo rằng tôi không thích gần trẻ con và các bà già. Ta nên nói khẽ thôi. Không đâu cô ạ, nói chung là tôi không phải là một người có lòng bác ái, nhưng tôi là một người có lương tâm. Rồi ông chỉ những bướu trên đầu để chứng minh điều đó, những bướu cũng khá to, choán một phần lớn trên đầu của ông. Ngoài ra, trước kia tôi cũng có nhiều tình cảm. Vào trạc tuổi cô, tôi là một thanh niên hay xúc động, dễ thông cảm với những kẻ yếu đuối, bị đời hắt hủi, chà đạp. Nhưng từ hồi ấy, với số mệnh đã đánh tôi ngã gục, giày xéo lên tôi và giờ đây tôi tự hào là mình cứng rắn và bền bỉ như một quả bóng cao su, tuy còn một hai kẽ hở để cho nước thấm vào, và chỉ có độc một điểm cảm xúc được ở trong lòng quả bóng đó. Đúng thế, liệu tôi còn có chút hy vọng nào chăng?
Hy vọng gì thưa ông?
Hy vọng rằng cuối cùng quả bóng cao su ấy sẽ trở lại thành da thịt như cũ.
Tôi nghĩ thầm.
Chắc chắn ông này lại quá chén rồi và không biết trả lời câu hỏi lạ lùng của ông ta như thế nào, làm sao mà nói được rằng ông có thể biến đổi được hay không?
Trông có vẻ bối rối lắm, cô R ạ. Mặc dù sắc đẹp của cô so với tôi cũng chẳng hơn gì, nhưng cái vẻ bối rối đó rất hợp với cô. Và lại như vậy, tôi càng thấy tiện vì nó khiến cho đôi mắt soi mói của cô tránh mặt tôi để cứ nhìn xuống những hoa văn in trên tấm thảm. Vậy cứ việc bối rối đi. Cô em ạ, tối nay tôi muốn có bầu có bạn và thổ lộ tâm tình.
Vừa nói vậy, ông vừa rời khỏi chiếc ghế bành đứng tì tay lên mặt đá lò sưởi. Trong dáng điệu đó, tôi nhìn rất rõ khuôn mặt cũng như thân hình ông, bộ ngực rộng khác thường hầu như không cân đối với chiều dài của chân tay. Tôi chắc rằng nhiều người phải cho là ông xấu trai. Ấy thế mà ông vẫn cứ vô tình có thái độ tự hào về dáng dấp của mình. Ông vẫn có cái ung dung trong cử chỉ và tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì đến bề ngoài xấu xí đó. Vì vậy, khi nhìn ông, người ta không tránh khỏi cùng chung với ông thái độ không quan tâm đến hình thức bề ngoài và hầu như cũng mù quáng tin tưởng như ông.
Ông Rochester nhắc lại, tối nay tôi muốn chan hòa và thổ lộ tâm tình, vì vậy nên tôi cho mời cô đến. Ánh lửa và đèn nến không đủ làm bạn cho tôi, cả con pilot cũng vậy. Vì tất cả đều không biết nói chuyện. Aden có hơn tí chút, nhưng tôi cũng thấy không đủ, cả bà Phê Phắc cũng thế. Còn cô, tôi tin rằng cô có thể thích hợp với tôi nếu như cô muốn. Buổi tối đầu tiên tôi mời cô xuống đây, cô đã làm tôi bối rối đấy. Từ hôm đó, hầu như tôi quên bẵng hẳn cô. Nhiều điều suy nghĩ khác làm cho tôi không nhớ đến cô được. Nhưng tối nay tôi đã quyết định để cho tâm hồn thư thái. Tôi quyết định gạt bỏ mọi điều bực bội. Và nhớ lại những chuyện vui vẻ. Lúc này, tôi mong muốn cô sẽ cởi mở để tôi hiểu thêm về cô. Vậy cô hãy nói đi.
Tôi không nói mà chỉ mỉm cười. Cái cười không ra hài lòng mà cũng chẳng ra phục tùng lắm. Ông dục.
Nói đi, cô.
Nói về chuyện gì, thưa ông?
Bất cứ chuyện gì cô thích.
Tôi để cô hoàn toàn tùy ý lựa chọn vấn đề và đề cập đến bằng cách nào cũng được. Tôi vẫn ngồi im, bụng bảo xạ. Nếu ông ta tưởng rằng mình nói chỉ để mà nói và phô trương mình ra, thì ông ấy sẽ thấy là đã chọn nhầm người đấy.
Cô Error, cô bị câm rồi.
Tôi vẫn lặng thinh. Ông hơi nghiêng đầu về phía tôi, đưa mắt nhìn nhanh chòng chọc vào mắt tôi. Bướng bỉnh và khó chịu.
À, mà cũng đúng thôi, vì cái lối hỏi của tôi thật là vô lý, hầu như hỗn xược.
Cô Error, tôi xin lỗi cô nhé. Tôi muốn nói điều này một lần. Xin cô nhớ mãi cho, sự thật là tôi không hề muốn đối xử với cô như một kẻ dưới.
Nghĩa là, ông tự bào chữa, tôi chỉ muốn nhận tôi hơn cô 25 tuổi tác và một thế kỷ kinh nghiệm mà thôi. Điều đó là chính đáng, và tôi quyết giữ vững, như Aden thường nói. Chính nhờ cái ưu thế ấy, và cũng chỉ nhờ có điểm ấy thôi mà tôi mong rằng bây giờ cô vui lòng nói chuyện với tôi một chút. Cho ý nghĩ tôi được khuây khỏa, kẻo xưa nay nó khổ vì nỗi cứ bị đóng tịt ở một chỗ, như một chiếc đanh đã lâu ngày han gì.
Ông đã hạ mình cố giải thích, hầu như là xin lỗi tôi. Không phải là tôi không cảm thấy xúc động trước thái độ của ông và cũng không muốn để lộ ra điều ấy. Tôi rất muốn làm cho ông khuây khỏa nếu như có thể, tôi rất sẵn lòng. Nhưng tôi không biết nói gì về vấn đề gì, vì tôi làm sao biết được ông thích chuyện gì. Xin ông cứ đặt câu hỏi. Rồi tôi sẽ hết sức cố gắng trả lời.
Thế trước hết, cô có đồng ý với tôi rằng tôi có quyền tỏ ra có phần bề trên thô bạo không đã? Có thể là đôi khi cũng khó tính vì những lời lẽ tôi đã nói với cô, nghĩa là đối với cô, tôi đáng tuổi người cha. Tôi đã từng lăn lộn tiếp xúc với nhiều hạng người trên những đất nước khác nhau và đã từng in dấu chân trên nửa quả địa cầu này, trong khi cô chỉ biết sống bình lặng với một nhóm người trong một ngôi nhà thôi.
Xin ông cứ làm theo ý ông.
Đó chưa phải là một câu trả lời, hoặc đúng hơn là một câu nói làm cho tôi bực mình, vì nó lấp lửng.
Hãy trả lời tôi rõ ràng đi.
Thưa ông, tôi không nghĩ rằng ông có quyền ra lệnh cho tôi chỉ vì ông nhiều tuổi hơn hoặc vì ông biết nhiều điều trên đời này hơn tôi. Cái quyền bề trên của ông chính là do ông đã sử dụng thì giờ và kinh nghiệm của ông như thế nào.
Cô đối đáp nhanh đấy, nhưng tôi không công nhận như vậy, vì thấy như thế không lợi cho tôi. Vậy là tôi đã chẳng sử dụng được gì nếu không nói là sử dụng tôi cả hai điểm ưu thế đó. Bây giờ gác chuyện bề trên bề dưới sang một bên, cô cũng phải đồng ý thỉnh thoảng nghe tôi nói bằng cái giọng ra lệnh mà không tự ái chứ.
Tôi mỉm cười và nghĩ bụng, cái ông Rochester này kể cũng kỳ, hình như ông ta quên phát rằng ông ta trả mình 30 bảng mỗi năm là cốt để mình tuân lệnh ông ta.
Nắm ngay lấy vẻ mặt thoáng qua ấy của tôi, ông nói.
Mỉm cười tốt lắm, nhưng phải nói lên kia.
Thưa ông, tôi đang nghĩ rằng rất ít ông chủ lại phải băn khoăn hỏi người làm công ăn lương xem nghe mình ra lệnh họ có tự ái hay không.
Những người làm công ăn lương? Thế nào? Cô là người làm công ăn lương của tôi à?
Ồ nhỉ, tôi quên bẵng cả chuyện lương lậu.
Được, thế trên cơ sở vấn đề lương bổng, cô bằng lòng để cho tôi có chút quyền hành chứ?
Không, thưa ông, không phải trên cơ sở đó. Nhưng trên cơ sở ông đã quên rằng tôi là người làm công của ông, và ông cứ lo không biết người làm công có hài lòng trong địa vị phụ thuộc của mình không. Như thế thì tôi hoàn toàn đồng ý.
Thế cô có vui lòng bỏ qua những hình thức và ngôn ngữ xã giao và không cho rằng tôi đã hỗn xược vì quên những điều đó chứ?
Thưa ông, tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ lầm lẫn lối ăn nói tự nhiên với sự hỗn xược. Tôi không thích nói tự nhiên, còn sự hỗn xược thì một người tự do không thể nào chịu đựng được, dù là vì tiền lương đi nữa.
Lầm to, hầu hết những thứ người tự do đều sẵn lòng chịu đựng bất cứ cái gì, miễn là được trả công. Vì thế cô nên biết gì nói nấy, đừng liều lĩnh bàn về những vấn đề chung mà cô hoàn toàn chưa hiểu. Tuy nhiên tôi rất tán thành câu trả lời của cô, dù nó không đúng, và tán thành cả nội dung lẫn cái cách cô nói câu đó, cách nói rất thẳng thắn và thành thực. Ít khi người ta thấy ai có lối nói như cô.
Trái lại, thường người ta đáp lại sự bộc trực thẳng thắn bằng thái độ giả tạo, hời hợt hoặc bằng một sự hiểu lầm ngu xuẩn thô bỉ về ý nghĩa câu nói. 3.000 cô giáo trẻ họa ra mới có 3 người trả lời tôi như cô vừa trả lời. Nhưng không phải tôi có ý tâng bốc cô đâu. Nếu cô được sinh ra trong khuôn khổ khác mọi người thì cô cũng chẳng nên hãnh diện vì đó là do tạo hóa sinh ra. Và như vậy là tôi đã quá vội kết luận, vì theo như tôi hiện biết, rất có thể cô cũng chẳng hơn 100.000 người khác. Cô rất có thể có những lỗi lầm không dung thứ được bên cạnh một vài đức tính.
Tôi nghĩ thầm, có thể là ông cũng như vậy. Mắt tôi chợt bắt gặp cái nhìn của ông, hình như ông đã đọc được ý nghĩ ấy trong ánh mắt tôi, nên ông trả lời như thể những gì chứa đựng trong ánh mắt tôi đều đã thốt ra cả lời rồi.
Đúng, đúng như thế, cô nghĩ rất phải. Bản thân tôi có rất nhiều lỗi lầm đó. Tôi biết lắm, và tôi cũng không hề tìm cách che đậy những lỗi lầm đó. Xin cô tin cho như vậy. Có điều là tôi không được quyền quá nghiệt ngã đối với người khác. Tôi có một cuộc sống dĩ vãng, có những hành động và lối sống để nghiền ngẫm trong lòng. Những điều ấy rất đáng khiến tôi nhận lấy cho bản thân những lời chê trách giễu cợt người xung quanh. Cũng như tất cả những kẻ phạm lỗi lầm, tôi thích chút một phần sai trái cho hoàn cảnh và cho số phận hẩm hiu. Tôi đã bắt đầu, hay nói đúng hơn là đã bị xô đẩy vào con đường lầm lỡ hồi mới 21 tuổi đầu, và từ đấy tôi không còn trở lại được con đường phải nữa. Nhưng đáng lẽ tôi đã có thể là một con người khác hẳn, đáng lẽ cũng tốt như cô. Tôi ước gì có một tâm hồn thư thái, một lương tâm trong sạch, một dĩ vãng không hề bị hoen ố như cô. Cô em bé nhỏ ạ, một hồi ức không vết nhơ, không tỉ ố, là một nguồn vui mát dịu trong lành không bao giờ cạn đấy. Có đúng thế không?
Thưa ông, thế hồi 18 tuổi thì hồi ức của ông ra sao?
Ồ, hồi đó nó trong sáng lành mạnh lắm. Không một nguồn nước cặn bẩn thỉu nào biến nó thành ao tù xú uế.
Hồi 18 tuổi, tôi cũng như cô, hoàn toàn như cô thôi. Tạo hóa sinh ra tôi, nói tóm lại, là để làm một con người tốt, cô Ere ạ. Một người hết sức tốt, nhưng cô xem đấy, tôi không phải là một con người như thế. Chắc cô sắp nói rằng, cô không thấy như vậy, hay ít nhất, tôi tự phỉnh mình là nhìn mắt cô tôi đoán ra như vậy.
Nhân tiện, xin cô hãy coi chừng những ý nghĩ hiện lên trong ánh mắt cô, tôi cũng nhanh trí nhận ra ngay được đấy.
Cô hãy tin những lời tôi nói, tôi không phải là một kẻ xấu xa, cô không nên nghĩ như vậy, không nên cho tôi là một người xấu thậm tệ đến thế. Nhưng tôi tin chắc rằng do hoàn cảnh hơn là do khuynh hướng tự nhiên, tôi chỉ là một kẻ lầm lỗi thông thường, quen dấn mình vào những chuyện chơi bời nho nhỏ đáng thương như tất cả những kẻ giàu có và tầm thường vẫn làm trong cuộc sống của họ.
Cô có lạ lùng thấy tôi thú nhận những điều đó với cô không?
Cô nên biết rằng trên đường đời cô sẽ còn luôn luôn thấy những người quen biết cứ đến bắt cô phải nghe những điều kín đáo. Người ta sẽ tự nhiên cảm thấy, cũng như tôi cảm thấy rằng, cô không giỏi nói chuyện về mình đâu mà chỉ giỏi nghe người khác thổ lộ tâm tình. Họ cũng sẽ cảm thấy rằng cô không có vẻ khinh bỉ, có ác ý khi nghe họ bộc lộ tâm sự, mà trái lại, cô có một sự thông cảm tự nhiên có tác dụng phấn khích và an ủi họ vì nó biểu lộ ra một cách tế nhị, kín đáo.
Sao ông biết? Sao ông có thể đoán tất cả những điều đó, thưa ông?
Tôi biết rõ điều đó. Cho nên tôi cứ tự cởi mở với cô thoải mái như khi tôi ghi những dòng tư tưởng của tôi vào nhật ký. Hẳn cô sẽ bảo đáng lẽ tôi phải thắng được hoàn cảnh, đáng lẽ tôi phải thế, đáng lẽ tôi phải thế. Nhưng, cô thấy đấy, tôi đã không thắng nổi. Khi số mệnh rơi xuống đầu tôi đã không đủ khôn ngoan để điềm nhiên chịu đựng. Tôi đã chán trường rồi đâm ra sa đọa. Bây giờ, nếu có một kẻ xấu xa ngu xuẩn nào đem những lời lẽ ô uế để gây cho tôi sự kinh tởm thì bản thân tôi không dám tự hào rằng mình tốt đẹp hơn nó. Tôi buộc phải tự thú, nó và tôi là cùng một ruột. Tôi ước gì trước kia tôi vững tâm được, có trời mới biết là tôi mong ước thế. Hãy nên e sợ hối hận khi mình sắp bị cám dỗ vào con đường lầm lạc cô ạ. Hối hận là thuốc độc của cuộc đời đấy.
Thưa ông, người ta thường bảo ăn năn là thuốc giải độc.
Không phải đâu. Có thể sự cải tạo là thuốc giải độc và tôi có thể làm như thế. Tôi còn có đủ sức để thực hiện điều đó. Nhưng một kẻ tồi tàn tội lỗi đáng nguyền rủa như tôi thì nghĩ đến chuyện đó làm gì nhỉ? Và chăng khi hạnh phúc cứ nhất định lánh xa tôi? Nhưng tôi cũng có quyền hưởng lạc thú ở đời chứ. Nhất định tôi sẽ tìm lạc thú với bất cứ giá nào.
Ồ, thưa ông lại càng sa đọa thêm thôi.
Rất có thể. Nhưng sao tôi lại sa đọa thêm nếu tôi có thể tìm thấy một lạc thú ngọt ngào, tươi mát? Và tôi có thể tìm được một lạc thú cũng ngọt ngào, tươi mát như mật hoa rừng mà những con ong hút được ở chốn đồng hoang?
Mật ấy sẽ có vị đắng đấy, thưa ông.
Làm sao cô biết? Cô đã nếm nó bao giờ đâu? Chồng cô mới nghiêm trang, mới trịnh trọng làm sao? Thế mà, về vấn đề ấy, cô hiểu biết không hơn gì một cái đầu phỗng đá này. Vừa nói, ông vừa nhấc một chiếc đầu phỗng đá bày trên lò sưởi lên. Cô không có quyền thuyết giáo cho tôi. Cô là một người còn non nớt, chưa bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời, chưa hiểu một chút gì về những điều bí ẩn của nó.
Tôi chỉ nhắc ông nhớ lại những lời chính ông vừa nói thôi, thưa ông. Ông nói rằng sự lầm lạc đưa đến sự hối hận, và ông bảo rằng hối hận là thuốc độc của cuộc đời. Nhưng bây giờ, ai nói về sự lầm lạc? Tôi không hề nghĩ rằng cái ý niệm thoáng qua trong óc tôi lại là một sự lầm lạc. Tôi tin rằng đó là một cảm hứng hơn là một sự cám dỗ. Nó rất thú vị, rất êm đềm, tôi biết như vậy.
Đấy, nó trở lại nữa đấy. Tôi cam đoan với cô, nó chẳng phải là ma quỷ, và dù có thế đi nữa, nó cũng đã khoác lên mình bộ áo của thiên thần ánh sáng. Tôi nghĩ tôi phải đón rước một vị khách quý như vậy, khi vị đó muốn xâm nhập vào trái tim tôi ư.
Đừng tin vị khách đó, thưa ông, đây không phải là một thiên thần chân chính đâu.
Lại một lần nữa, sao cô biết? Nhờ linh tính gì mà cô phân biệt được giữa vị thần đồi trụy của vực thẳm với vị thiên sứ của thiên đường vĩnh cửu, giữa người soi đường và kẻ cám dỗ?
Tôi phán đoán do vẻ mặt của ông. Ông có dáng bối rối khi ông nói rằng ý niệm kia đã trở lại với ông. Tôi cảm thấy nó sẽ làm ông càng đau khổ nếu ông nghe theo nó.
Không phải thế. Nó đem lại cho tôi một tin tức êm dịu nhất đời, và lại, cô không phải là người chỉ đạo linh hồn tôi, vậy cô đừng nên bận tâm. Đây, hãy vào đây, hỡi vị thần lang bạt tươi vui.
Ông ta nói như đang trò chuyện với một ảo ảnh nào mà chỉ riêng mắt ông nhìn thấy, rồi hai cánh tay ông hơi dang ra, vòng lại trước ngực như để ôm chặt lấy một người vô hình nào đó. Ông lại tiếp tục hỏi tôi. Bây giờ tôi đã đón nhận vị khách hành hương mà tôi thực sự tin là một vị thần cải trang. Vị đó đã ban phước lành cho tôi. Trái tim tôi trước đây là một mộ địa, nay nó sẽ trở thành nơi thờ thánh. Thưa ông, thú thực rằng tôi không hiểu ông một chút nào. Tôi không thể tiếp tục chịu chuyện vì nó trượt ra ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi chỉ biết có một điều, ông bảo rằng ông không tốt được như ông mong muốn, và ông hối tiếc về những khuyết điểm của ông. Tôi chỉ có thể hiểu được một điều, ông thổ lộ rằng có một dĩ vãng tỷ ố, đó là một mối hận ngàn đời. Tôi thấy hình như nếu ông cố gắng phấn đấu, ông sẽ có thể kịp trở thành một người như chính ông mong mỏi. Và nếu bắt đầu từ hôm nay, ông quyết tâm uốn nắn lại ý nghĩ và hành động của ông, thì chỉ trong một vài năm nữa, ông sẽ có cả một mớ hồi ức trong trắng mà ông có thể nhớ lại một cách sung sướng. Cô Era ạ, nghĩ thế rất đúng, nói vậy rất phải. Và lúc này đây tôi đang lát địa ngục bằng những ý định tốt đẹp. Thế nào kia thưa ông? Tôi hạ quyết tâm vững như bàn thạch. Chắc chắn những người bạn đời và những mục đích tôi theo đuổi sẽ khác hẳn trước. Và tốt hơn chứ. Và tốt hơn như quặng nguyên chất, tốt hơn chất xỉ bẩn thỉu. Hình như cô còn hoài nghi tôi. Tôi biết rõ mục đích của tôi như thế nào và động cơ của tôi là gì. Và lúc này đây tôi ra một điều luật, bất di bất dịch như luật của người Meder và người Ba Tư, để xác nhận là cả mục đích lẫn động cơ của tôi đều chính đáng. Thưa ông, không thể chính xác được nếu mục đích và động cơ của ông đòi hỏi một pháp lệnh mới để hợp pháp hóa. Cô Era, chính đáng chứ, dù chúng nhất thiết cần có một pháp lệnh mới. Những trường hợp đặc biệt đòi hỏi những luật lệ cũng đặc biệt. Đó có vẻ là một châm ngôn nguy hại, ông ạ, vì người ta có thể nhận thấy ngay rằng nó có thể đưa đến sự lạm dụng. Ồ, một nhà hiền triết nghiêm nghị. Đúng thế đấy, nhưng tôi xin thề có quỷ thần hai vai là tôi sẽ không lạm dụng nó. Ông là một con người, và có thể mà con người là yếu đuối. Tôi như vậy, cô cũng thế, rồi sao nữa? Con người yếu đuối không được tự do ban cho mình một quyền lực mà chỉ những bậc thần thánh vẹn toàn mới có được. Quyền lực nào? Quyền nói về bất cứ một đường lối hành động nào kỳ quặc và không được thừa nhận rằng hãy coi đó là đường chính đáng. Hãy coi đó là đường chính đáng. Đúng là những lời này cô phát ngôn ra. Cầu cho nó chính đáng như vậy. Nói đến đây tôi đứng dậy. Thấy rằng tiếp tục câu chuyện cũng chẳng ích lợi gì vì nó hoàn toàn mịt mù khó hiểu đối với tôi, và chăng tôi cũng cảm thấy tôi không sao hiểu thấu được tính tình của người tôi tiếp chuyện, ít nhất là trong lúc đó, và tôi cũng cảm thấy một sự mơ hồ, một cảm giác lờ mờ về sự bất chắc sau khi đã biết rõ là mình sốt nát. Cô định đi đâu thế? Tôi đưa Aden đi ngủ, đã quá giờ ngủ của nó rồi. Cô sợ tôi vì tôi nói chuyện giống như một con quái vật. Những lời ông nói thật là khó hiểu, thưa ông, nhưng dù có ngỡ ngàng, tôi cũng chẳng việc gì mà sợ. Cô có sợ, lòng tự ái của cô lo phạm phải một sự vụng về. Vâng, tôi lo ngại điều đó, và tôi không muốn nói ra những câu vô nghĩa. Nếu cô nói những câu vô nghĩa, thì cô sẽ nói với một thái độ trầm tĩnh nghiêm túc hết sức, khiến tôi sẽ lầm là lời nói có lý. Cô có bao giờ cười không, cô Error? Cô đừng bận tâm khi trả lời. Tôi biết ít khi cô cười, nhưng cô có thể cười rất vui vẻ. Cô hãy tin lời tôi, về bản chất cô không phải là người khắc khổ, cũng như tôi, về bản chất không phải là kẻ xấu xa. Những sự gò bó ở Lô Út còn ít ảnh hưởng đến cô. Cô kiềm chế vẻ mặt mình, ngập ngừng trong lời nói, cử chỉ cũng dè dặt. Và đứng trước mặt một người đàn ông, một người anh hoặc một người cha, một ông chủ hoặc ai đấy, tùy ý cô còn sợ không dám cười quá vui vẻ, nói năng quá tự do hoặc cử chỉ quá nhanh nhẹn nữa. Nhưng tôi tin rằng rồi đây đối với tôi, cô sẽ trở nên tự nhiên hơn, cũng như tôi thấy không thể nào kiểu cách với cô được. Hiện giờ thì cô còn chưa dám, nhưng rồi thái độ và cử chỉ của cô sẽ thay đổi, linh lợi và nhiều màu vẻ hơn. Đôi khi tôi thoáng thấy cô có ánh mắt của một con chim bị giam cầm đầy nhựa sống, sôi nổi, cương quyết. Nếu được tự do thì nó sẽ bay vút lên 9 tầng mây. Cô vẫn cứ muốn cáo lui à? Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, thưa ông. Không sao, đợi một phút đã. Aden đã sẵn sàng đi ngủ đâu, cô Era ạ. Tôi đứng đây quay lưng về phía lò sưởi và nhìn vào giữa phòng, tiện cho việc quan sát lắm. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi cũng thỉnh thoảng lưu ý đến Aden. Tôi có những lý riêng để nghĩ rằng nó đáng là một đối tượng cho ta quan sát. Những lý do đó, một ngày kia tôi có thể Không, tôi sẽ nói cho cô rõ. Cách đây 10 phút, nó lôi ở trong hộp ra một cái áo lụa màu hồng. Lúc giở áo ra, vẻ mặt nó sáng hẳn lên vì sung sướng. Thói làm đỏm đã thấm vào mạch máu nó, ăn sâu vào đầu óc và tủy não nó. Nó kêu lên, em phải mặc thử, vâng mặc ngay bây giờ mới được. Rồi nó nhảy sổ ra khỏi buồng. Bây giờ nó đang cùng với Sophie mặc thử áo. Chỉ vài phút nữa nó sẽ quay vào thôi, và tôi đã đoán trước mình sẽ nhìn thấy gì. Một Celine Varenne tí hon như nàng vẫn thường xuất hiện trên sân khấu khi màn vừa kéo lên cho vở kịch. Nhưng cô đừng quan tâm đến điều đó làm gì. Tuy nhiên, những tình cảm êm đềm nhất của tôi sắp sửa bị kích động mạnh đấy. Cô hãy nán lại xem điều đó có đúng không. Chỉ một lát sau có tiếng chân Aden bước qua phòng. Nó bước vào và đã thay đổi đúng như ông Rochester đoán trước. Nó đã thay chiếc áo màu nâu và mặc một chiếc áo rất ngắn bằng sa tanh hồng, mà váy thì rất rộng. Một vòng búp hồng ôm lấy vầng trán nó, chân nó đi tất lụa xỏ trong đôi dép sa tanh trắng tinh. Có phải áo em vừa vặn không? Aden kêu lên và chạy sổ về phía trước. Còn giày bít tất nữa, này, em nhảy thử xem sao nhé. Nó nhảy lướt qua buồng, váy xòe ra. Lúc đến sát gần ông Rochester, nó nhẹ nhàng kiễng chân quay tròn một vòng rồi quỳ đầu gối xuống trước mặt ông kêu lên. Cháu cảm ơn lòng tốt của ông vô vàn. Rồi nhỏm dậy, nó nói tiếp. Trước kia mẹ cháu cũng làm như thế đấy, có phải không ông? Đúng, ông Rochester trả lời. Và cũng như thế, bà ấy đã quyến rũ những đồng tiền vàng anh cắt lợi chui ra khỏi túi quần anh cắt lợi của tôi. Tôi cũng đã có thời trẻ trung cô R ạ. Phải, cái vẻ trẻ trung tươi tắn của cô bây giờ cũng không hơn gì tôi hồi ấy đâu. Song, mùa xuân của cuộc đời tôi thì đã qua rồi. Tuy vậy, nó đã để lại trên tay đóa hoa Pháp nhỏ bé này. Đóa hoa mà có lắm lúc tôi chỉ muốn tống khứ đi cho xong. Bây giờ, tôi không quý hóa gì cái gốc rễ đã nảy sinh ra bông hoa đó, vì tôi đã nhận thấy loại cây ấy chỉ có thể bón bằng vàng bạc, cho nên tôi cũng chẳng yêu đóa hoa này thắm thiết cho lắm, nhất là trông nó lại có cái vẻ giả tạo như bây giờ. Tôi gìn giữ và vun sới cho nó là theo đúng với nguyên lý cơ đốc giáo La Mã, lấy một hành vi từ thiện của mình để chuộc lại bao nhiêu tội lỗi lớn nhỏ đã phạm. Thôi, để hôm khác, tôi sẽ nói rõ câu chuyện với cô. Chúc cô ngủ ngon. Chương 15. Thế rồi về sau, cũng có dịp ông Rochester nói rõ về chuyện đó với tôi. Và một buổi chiều, ngẫu nhiên ông gặp tôi và Aden chơi ở ngoài vườn, trong khi Aden mải chơi cầu với con pilot. Ông rủ tôi đi tản bộ trên một con đường có trồng những cây rẻ gai để vẫn nhìn thấy Aden. Lúc ấy, ông mới kể cho tôi hay rằng Aden là con một vũ nữ người Pháp, Celine Varenne, người mà xưa kia ông đã từng thương yêu bằng một mối tình mà ông gọi là một mối tình rất say đắm. Đáp lại mối tình say đắm đó, Celine tỏ ra còn nồng nàn hơn nhiều. Mặc dù xấu trai, ông là thần tượng của nàng. Ông tin rằng, như ông nói, nàng yêu cái thân hình lực sĩ của ông, hơn là cái vẻ thanh nhã của tượng thần Apollon ở lầu Benfede. Cô R ạ, việc nàng tiên kiều diễm xứ Goller để cho một con quỷ hồng mao lọt vào mắt xanh như thế khiến tôi sung sướng thuê khách sạn cho nàng ở, bao nàng đủ thứ tiện nghi, nào là gia nhân hầu hạ, xe ngựa, khăn quàng, kim cương, đăng ten, vân vân, không thiếu thứ gì. Tóm lại, tôi bắt đầu cái quá trình khánh kiệt theo đúng kiểu bao gái thông thường như bất cứ anh chàng si ngốc nào khác. Hình như tôi cũng không tìm ra được con đường mới nào đi đến sự hổ nhục đồi bại cả, mà chỉ cứ theo đúng con đường mòn cũ một cách ngu xuẩn, không hề đi chệch một mảy may. Tôi cũng chịu chung số phận của những kẻ si ngốc. Kẻ cũng đáng kiếp thôi. Một buổi tối Celine không hẹn đợi, tôi ngẫu nhiên đến thăm, nhưng nàng đi vắng. Đó là một buổi tối ấm áp. Sau một hồi nện gót lang thang trên kinh thành Paris, tôi đã thấy mỏi mệt, bèn đến nghỉ trong phòng nàng. Tôi sung sướng hít cái hương vị thần tiên của nàng còn đượm lại trong phòng. Không, tôi đã nói phóng lên như thế thôi, chứ không hề bao giờ nghĩ rằng nàng có một đức tính thần tiên nào hết. Nói đúng hơn thì đó là mùi thơm của một thứ kẹo còn thoang thoảng rớt lại, một mùi xạ hương hơn là một hương thơm thần thánh gì. Tôi bắt đầu thấy choáng váng đi vì mùi hoa và hương thơm quá ngột ngạt đó, nên muốn mở cửa sổ ra và đứng chơi ngoài bao lơn. Ánh trăng chiếu vằng vặc cùng với ánh đèn, cảnh vật lặng lẽ và trong sáng. Ở bao lơn, sẵn có một hai chiếc ghế tựa, tôi bèn ngồi xuống và lấy một điếu xì gà ra hút. Xin lỗi, nếu cô cho phép, bây giờ tôi cũng muốn hút một điếu. Ông ngừng một lát, rút một điếu thuốc ra châm. Sau khi rít một hơi, thở ra một làn khói đặc mùi thơm của thuốc, Lapana tỏa trong bầu không khí lạnh giá, vắng bóng mặt trời. Ông lại kể tiếp. Hồi đó, tôi rất thích ăn kẹo cô Era. Tôi vừa nhả. Cô bỏ qua cho tiếng dùng thô kệch này, kẹo sô-cô-la vừa hút thuốc, ngóng nhìn chiếc xe ngựa chạy dọc theo những dãy phố lịch sự tiến về nhà hát gần đó, thì một cỗ xe có hai con ngựa Anh đẹp đẽ kéo hiện ra dưới ánh sáng đường phố. Tôi nhận ra chính là chiếc xe tôi tặng Celine, nàng đã về. Tất nhiên là tim tôi đập hồi hộp trong lúc đứng tì ngực vào chiếc lan can bằng sắt. Đúng như tôi mong đợi, xe đỗ lại trước cổng khách sạn. Nàng tiên của tôi, đó chính là danh từ người ta dùng trong một bản nhạc kịch tình say đắm, nhẹ nhàng bước xuống. Tuy nàng khoác một chiếc áo khoác rất thừa trong một buổi tối tháng 6 ấm áp như thế, song nhìn đôi chân nhỏ nhắn lộ ra dưới tấm váy, tôi nhận ngay ra khi nàng bước xuống bực xe. Tôi cúi mình trên bao lơn, đã toàn khẽ gọi, nàng tiên của anh, bằng một giọng tất nhiên, chỉ với cái tai của kẻ yêu đương mới nghe rõ được. Thì một người nữa trên xe cũng nhảy xuống theo, người này cũng khoác áo ngoài. Nhưng lần này thì là tiếng gót giày có đóng đanh thúc ngựa nện vang trên hè phố, rồi một cái đầu đội mũ đàn ông đi vào trong cổng khách sạn. Chắc cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tuông cô Error nhỉ? Tất nhiên là chưa. Tôi bất tất phải hỏi vì cô đã yêu bao giờ đâu. Cả hai tình cảm đó rồi cô cũng sẽ trải qua thôi. Tâm hồn cô hiện đang trong giấc êm đềm, nhưng rồi những va chạm sẽ đến đánh thức nó dậy. Cô nghĩ rằng dòng đời cứ êm ả như từ thời thơ ấu của cô cho đến bây giờ. Cô cứ để mình trôi theo cuộc sống, mắt khép lại, tai bưng kín. Cô có thấy đâu những mỏm đá lởm chởm giữa dòng mà cũng chẳng nghe thấy tiếng sóng nước réo sôi quanh vòm đá. Nhưng tôi nói để cô hay, cô hãy nhớ lấy lời tôi. Rồi một ngày kia cô sẽ tới một khúc sông đầy đá ngầm lởm chởm, nơi tất cả dòng đời đang tung lên thành một cơn lốc mịt mùng, sóng gào tung bọt nước. Khi đó, hoặc cô sẽ bị tóe ra từng giọt nhỏ bắn vào mỏm đá, hoặc sẽ được dâng lên và trôi theo một đợt sóng cồn cào đó đến một dòng đời êm ả hơn như tôi hiện giờ. Tôi thích ngày hôm nay, thích cái bầu trời màu thép, thích sự cằn khô lặng lẽ của thế giới dưới bầu trời giá buốt này. Tôi yêu Tognefin với cái vẻ cổ kính quạnh hiu, với những cây cổ thụ đầy tổ quạ và những cây sồi già. Tôi yêu cái phía trước mặt lâu đài màu xám với dãy cửa sổ u tối phản chiếu bầu trời u ám màu chì. Ấy thế mà đã bao lâu nay tôi ghê tởm cả đến ý nghĩ về nó. Tôi lánh xa nó như một ngôi nhà chứa bệnh dịch hạch. Tôi vẫn còn ghê tởm nó biết chừng nào. Ông nghiến răng lại và thôi không nói nữa. Ông dừng bước, nện mạnh gót giày trên nền đất khô cứng. Hình như một ý nghĩ căm hờn đã ghì giữ lấy ông, khiến ông không thể cất bước được nữa. Chúng tôi đang đi ngược lên, thì ông ngừng bước, tòa lâu đài sừng sững trước mặt chúng tôi. Ngước nhìn những lỗ châu mai, ông quắc mắt lên, mà từ trước đến bây giờ tôi chưa từng thấy. Những tình cảm đau đớn, tủi nhục, tức giận, bồn chồn, kinh tởm, gớm ghiếc. Lúc đó hình như đang đấu tranh kịch liệt với nhau trong con người mở to dưới cặp lông mày đen nhánh của ông. Cuộc đấu tranh man dợ phải đến chỗ quyết liệt, nhưng một tình cảm khác nổi lên và thắng thế. Một cái gì gay gắt, tàn tệ, ngang ngạnh và kiên quyết. Nó làm dịu cơn sôi nổi trong lòng ông, khiến vẻ mặt ông gần như đá. Ông lại tiếp tục kể. Cô Error ạ, phút yên lặng vừa rồi là tôi đang dàn xếp với số mệnh của tôi đấy. Số mệnh tôi đứng kia kìa, ngay cạnh thân cây rẻ ấy. Đó là mụ phù thủy, giống như những con mụ hiện lên gặp Macbeth trên cánh đồng Forest. Mụ giơ ngón tay lên hỏi tôi, người có thích lâu đài Tognefin không? Rồi mụ viết vào không khí một câu bằng những chữ ma quái, dọc phía trước tòa nhà, ở giữa hai dãy cửa sổ tầng trên và tầng dưới. Cứ việc thích nó nếu ngươi có thể, cứ việc thích nó nếu ngươi dám. Tôi trả lời, ta sẽ thích nó, dám thích nó đấy. Và ông ta nói tiếp vẻ bực bội, tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ bẻ gãy trở lực để đi tới hạnh phúc, tới sự tốt đẹp hơn, khác hẳn con người tôi trước kia và hiện nay, cũng như con quái vật Leviathan của Job bẻ gãy mọi vũ khí. Đối với tôi,